Mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 29 tháng 3, Thánh Jonah và Thánh Barakishio. Vua Sapo nước Ba Tư lên ngôi cai trị vào thế kỷ thứ tư. Ông rất căm ghét những tín hữu Công giáo và đã bắt bớ tra tấn họ một cách rất dã man. Ông phá hủy các nhà thờ và các tu viện. Có hai anh em tên là Jonah và Barakishio. Nghe nói về những chuyện bách hại và biết được nhiều Kitô hữu đã bị thiệt mạng, hai anh em đã quyết định đến giúp đỡ và khuyến khích họ giữ vững niềm tin vào Chúa Kitô. Jonah và Barakishio biết rằng mình cũng có thể bị bắt giữ, nhưng các ngài vẫn cứ tiếp tục công việc ấy. Tâm hồn hai anh em tràn đầy lòng yêu mến tha nhân đến nỗi luôn quan tâm đến họ. Sau cùng, hai anh em cũng bị bắt. Người ta nói với hai anh em rằng nếu không chịu thờ lại mặt trời, mặt trăng, nước và lửa thì cả hai sẽ bị tra tấn hành hạ và sẽ bị giết chết. Dĩ nhiên, cả hai đã không thờ lạy bất cứ vật gì khác, bất cứ ai khác ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Hai anh em phải chịu những cực hình tra tấn thật ghê sợ, nhưng các ngài đã cầu nguyện. Hai anh em cứ suy gẫm về cách thức Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì mình. Hai anh em nhẫn nhục vui chịu những nhục hình thật kinh khủng để bảo vệ đức tin. Cuối cùng, cả hai bị lên án tử và hai anh em đã vui mừng hy sinh mạng sống mình vì Chúa Giêsu. Thánh Jonah và Thánh Barakishio tử đạo năm 327. Thưa anh chị em và các bạn, tấm gương sáng của hai anh em tử đạo Jonah và Barakishio cho chúng ta một bài học, đấy là khi gặp một chút đau khổ nho nhỏ, thấy nài xin các thánh tử đạo này, Thánh Jonah và Barakishio, giúp chúng ta biết phó dâng những đau khổ đấy cho Chúa Giêsu, và các ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết cách làm thế nào để được can đảm. Và Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina thế này: những lúc mà đau khổ, con hãy nhìn lên thập giá của ta, nhìn lên thập giá của ta và suy gẫm những đau khổ của ta. Suy gẫm về cái chết nhục nhã ê chề thê thảm của ta trên thập giá. Lúc đó, con sẽ thấy cái đau khổ của con chả là gì hết so với đau khổ của Chúa. Ngoài đau khổ về thể xác, còn về mặt tâm linh, rõ ràng Chúa Giêsu chịu đau khổ vì tội lỗi của ta. Chúa hoàn toàn là người vô tội mà Chúa chịu đau khổ vì ta. Còn ta chịu đau khổ như tên trộm bên tay phải nói, chúng ta chịu như thế này là đáng lắm rồi. Tôi chịu đau khổ như thế này là đáng lắm rồi vì tôi có tốt lành gì đâu. Cho nên có những lúc mà gặp đau khổ thử thách, người ta chê bai, người ta chê cười hay người ta chê trách, hỏi sao cha có buồn không? Bảo có gì đâu buồn, họ nói đúng quá rồi chứ, là đáng tội của tôi rồi. Và Chúa nói Faustina là con chịu đau khổ nhục nhã đời này thì đời sau con được khỏi bớt phần phạt đời sau. Thôi chịu đời này đi, đời sau lên thẳng, khỏi qua trung gian, khỏi qua chậm trung chuyển, lên thẳng nước trời. Cái thứ hai nữa là Chúa nói rằng những đau khổ không là gì của con. Đau khổ con cho nó là lớn. Nói thật thì ai cũng cho rằng đau khổ của tôi là lớn nhất. Cho nên người ta mới bảo rằng là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Người giàu nó đứt móng tay, cái móng tay xíu. Nhìn ăn mày nó đổ cả ruột ra kìa, nó còn chưa thấy gì. Mà cứ ông nhà giàu, cứ cậu ấm cô chiêu, những đại gia, những người nổi tiếng mà hơi bị xích móng tay một tí, hơi bị xước chân một tí là cả thế giới mạng cứ rối tinh cả lên. Trong khi đó biết bao nhiêu những người chết Ukraine đấy, những người mẹ, những người phụ nữ đang mang thai, những em thiếu nhi bị chết, bị thương, bom đạn rơi tả đó. Không là gì à? Bộ họ không biết đau à? Họ không biết khổ à? Còn mình hơi tí thì rối tinh. Chúa bảo là con hãy biết kết hợp những đau khổ nhỏ bé của con với đau khổ của ta trên thập giá vì tình yêu, thì những đau khổ nhỏ bé của con sẽ là vô giá trong lòng thương xót của ta. Đấy là cách thức mình chịu đau khổ có giá trị đấy thưa anh chị em. Dĩ nhiên đau là vẫn là đau. Thánh Faustina bảo đừng quên rằng những nữ tu trợ sĩ cũng vẫn là con người, họ vẫn có cảm xúc, họ cũng có nỗi đau. Không, mình không phủ nhận cái sự đau khổ về thân xác, đau khổ về tinh thần có hết. Nhưng mà cái cách thức chịu thôi nó khác nhau ở cái đó. Mình có kêu ca, có trách móc thì đau vẫn là đau. Mình có cắn răng mình chịu đựng thì đau cũng vẫn là đau. Còn đây mình vui lòng chịu đựng và dâng cái đau khổ này lên cho Chúa. Con xin được kết hợp với đau khổ của Chúa như là một giọt nước hòa tan vào trong biển mênh mông. Như là một giọt nước hòa tan trong thánh lễ, trong thấy ta thấy chén rượu, một giọt nước chỉ là của ta hòa tan vào trong chén rượu là chén máu của Chúa. Hòa tan, được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa thì nó sẽ có giá trị vô cùng vì nó được tan biến trong lòng thương xót Chúa. Đó là một gọi là bí quyết chịu đau khổ đấy. Đó là cách thức mà chúng ta chấp nhận đau khổ đấy. Có giá trị như vậy đấy. Vì thế chúng mới nói với Faustina là đau khổ có giá trị vô cùng nếu ta biết chịu đựng, biết cách chịu đựng, biết cách chấp nhận thì đau khổ có giá trị vô cùng vì đau khổ siết chặt ta vào với Chúa. Đau khổ làm ta càng ngày càng nên giống Chúa. Và đau khổ cho ta biết rằng là ta đang đi đúng con đường lòng thương xót. Amen.